Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Mau đến tôn thờ. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến lẽ đạo về sự thờ phượng. Hôm nay chúng ta đến bài số 25 với đề tài Chờ trong Chúa phần 3 đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Tin Lành Luca, đoạn 2, từ câu 21 đến câu 38, để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Đến ngày thứ 8 là ngày phải làm phép cắt bì cho con trẻ. Thì họ đặt tên là Giê-xu, là tên thiên sứ đã đặt cho trước khi chịu cưu mang trong lòng mẹ. Khi hết những ngày tinh sạch rồi, theo luật pháp Môi-se, Joseph và Mary đem con trẻ lên thành Jerusalem để dâng cho Chúa. Như đã chép trong luật pháp Chúa rằng, hễ con trai đầu lòng phải dâng cho Chúa là dâng một cặp chim cưu hoặc chim bồ câu con như luật pháp của Chúa đã truyền. Và trong thành Jerusalem có một người công bình đạo đức tên là Simeon, trong đợi sự yên ủi của dân Israel, và Đức Thánh Linh ngự trên người. Đức Thánh Linh đã bảo trước cho người biết mình sẽ không chết trước khi thấy Đấng Christ của Chúa. Vậy người cảm bởi Đức Thánh Linh vào đền thờ lúc có cha mẹ đem con trẻ là Giê-xu đến để làm trọn cho Ngài các thường lệ mà luật pháp đã định. Thì người bồng ẵm con trẻ mà ngợi khen Đức Chúa Trời rằng, lạy Chúa, bây giờ xin Chúa cho tôi tớ Chúa được qua đời bình an theo như lời Ngài. Vì con mắt tôi đã thấy sự cứu vớt của Ngài mà Ngài đã sắm sửa đang làm ánh sáng trước mặt muôn dân, soi khắp thiên hạ và làm vinh hiển cho dân Israel là dân Ngài. Cha mẹ con trẻ lấy làm lạ về mấy lời người ta nói về con. Simeon bèn chúc phước cho hai vợ chồng, nói với Mary, mẹ con trẻ rằng, đây, con trẻ này đã định là một cớ cho nhiều người trong Israel vấp ngã hoặc dấy lên, và định là một dấu gây nên sự cải trả. Còn phần ngươi, có một thanh gươm sẽ đâm thấu qua lòng ngươi. Ấy vậy, tư tưởng trong lòng nhiều người sẽ được bày tỏ. Lại có bà tiên tri Anna, con gái của Phanuel, về chi phái A-xe, đã cao tuổi lắm. Từ lúc còn đồng trinh, đã ở với chồng được 7 năm, rồi thì ở quá. Bấy giờ đã 84 tuổi, chẳng hề ra khỏi đền thờ, cứ đêm ngày hầu việc Đức Chúa Trời, kiêng ăn và cầu nguyện. Một lúc ấy, người cũng thinh linh đến đó, ngợi khen Đức Chúa Trời và nói chuyện về con trẻ với mọi người trong đời sự giải cứu của thành Jerusalem.
Và tôi thấy đó là một chỗ thờ phượng, một tinh thần thờ phượng trong sự chờ đợi phải được thiết lập cho chúng ta, rằng ngày tháng của chúng ta gặp gỡ Chúa là bây giờ. Thời gian mà chúng ta sống cho Chúa là bây giờ, trong cái ngày hiện tại của mình, chứ còn mình không có chờ chuyện này chuyện kia trong tương lai đâu được. Bây giờ chỉ có những ngày mà mình có thể sống cho Chúa là bây giờ. Và trong những quyết định rất bình thường như là Maria Joseph dẫn con lên đền thờ ngày số 8, khi mà Simeon chờ đợi Chúa, Anna kiêng ăn cầu nguyện, đó là cái mục đích mà chúng ta hiểu và đeo đuổi. Và chỉ trong khi chúng ta đeo đuổi và sống như vậy thì Chúa mới làm công việc của Ngài. Còn sẽ có những người chờ ngồi làm mọi chuyện, tin mừng này tới đi thẳng qua không hề gặp đến họ. Nhưng mà xem thử cái đời sống của hai người này,
họ sống nhạy cảm với Đức Thánh Linh, gần gũi với Đức Thánh Linh, thông công với Đức Thánh Linh.
Câu số 27 về Simeon vậy người cảm bởi Thánh Linh vào đền thờ lúc có cha mẹ đem con trẻ đến. Simeon thì cái lời lẽ ở đây thì cho thấy là ông không có sống trong cái khu viên đền thờ. Ông sống ở đâu chứ có lẽ gần đó. Ông già rồi phải không? Mà ông biết ông sống như thế nào mà tới cái ngày mà Maria Joseph đem con lên thì Đức Thánh Linh khuấy động lòng ông. Và khuấy động lòng ông tới nỗi ông biết là đây là cái ngày mà tôi phải đến đền thờ. Và ngày đó ông đến để mà gặp gỡ Chúa. Anh em cũng vậy, một lúc ấy đang lúc kiêng ăn cầu nguyện với chỗ nào thì sao? Thình lình có một cái sự khuấy động bất ngờ tới và nói sao? Đây là thời điểm của cả cuộc đời mình. Tới chỗ này tôi suy nghĩ một điều đơn giản nhưng mà rất là
nhiều an ủi.
Đó là nếu chúng ta đi trong cái ngày tháng chờ đợi Chúa, thờ phượng Chúa, đa đủ cái mục đích sống mà mình biết được,
thì mình không thể sai trật tuột mất ý muốn của Chúa trong đời sống. Nghĩa là Chúa sẽ hướng dẫn, bày tỏ, dẫn dắt những người nào chờ đợi Chúa để đi vào trong ý muốn đời đời của Chúa cho chính họ. Và họ sẽ không chậm trễ mất cơ hội. Chúa sẽ làm việc đúng kỳ, đúng lúc, đúng thời điểm để họ nhận được những điều Chúa hứa.
Những người này đó họ không có biết là ô tới ngày đó lên lịch đó tôi phải chờ ngày đó tôi mới ra gặp Chúa. Nhưng mà sao? Họ sống bình thường. Bây giờ Chúa nói tới ngày này Chúa sẽ khuấy động, Chúa sẽ mở cửa, Chúa sẽ dẫn họ tới để mà thành toàn được cái công việc của Chúa trong đời sống của họ. Simeon cảm bởi Thánh Linh. Không biết là cảm Chúa làm việc như thế nào nhưng mà chắc chắn là ông được ban cho sự hướng dẫn để làm thành toàn được cái mục đích mà Chúa hứa cho ông. Bà Anna cũng được một cái sự xé vào của Thánh Linh để đem bà tới chỗ tuyệt đối, tuyệt đỉnh của cái cuộc đời chờ đợi của mình. Thành thử người nào mà sống trong sự thờ phượng Chúa, sống trong sự chờ đợi đó, có thể nghĩ yên, biết rằng nếu tôi tiếp tục đi con đường trung tín này, dầu tôi không biết cái tương lai của tôi ra sao hay là ngày tháng Chúa sử dụng mình ra sao, tôi sẽ không bị bỏ qua, tôi sẽ không có gọi là trật thời khóa biểu của Chúa. Vì sao? Chúa sẽ dẫn tôi, Chúa sẽ chỉ cho tôi, Chúa sẽ nắm lấy tôi, đem tôi vào cái thời điểm Chúa sử dụng được. Còn không có ngày đó cứ vào ra không gần gũi Chúa, chả chờ đợi, chả cầu nguyện, chả gì hết trơn,
thì tôi bảo đảm rằng sẽ trật mất phần của mình trong Chúa. Dầu lâu lâu có những thời điểm mình cũng mong muốn, nhưng sẽ trật mất phần. Vì sao? Vì Chúa đòi hỏi sự chờ đợi.
Mình thấy ở trong cách Chúa làm việc, cho nên ở đây sự thờ phượng trong sự chờ đợi là điều mà chúng ta có thể chắc chắn biết rằng mình đứng ở trong con đường của Chúa. Cho nên chờ đợi qua mục đích sống của mình. Chờ đợi này với tấm lòng để được gặp Chúa thì sẽ gặp Chúa.
Nếu sự ao ước của tấm lòng mình đặt trọng tâm nơi Chúa thì sự ao ước đó sẽ được ban cho theo lời Kinh Thánh. Chúa ban cho lời hứa này trong Thi Thiên đoạn 37 câu số 4: Hãy khoái lạc nơi Đức Giê-hô-va thì Ngài sẽ ban cho ngươi điều lòng mình ao ước. Nếu điều khoái lạc, điều lòng mình ao ước là được gặp Chúa, thờ phượng Chúa, tôn thờ Chúa, thì chắc chắn Chúa sẽ trả lời sự ao ước của tâm lòng đặt trọng tâm nơi Chúa.
Nếu mà lòng của mình sống cho Chúa và sống để được gặp Chúa, thì điều đó Chúa qua hình ảnh này, con đường này, nguyên tắc này, cho chúng ta thấy rằng Chúa sẽ làm trọn cho chúng ta. Ai ở trong chúng ta đang nản lòng trong sự chờ đợi của mình, chờ quá, không biết tới đâu, kiêng ăn cầu nguyện không thấy gì, yên tâm ở trong con đường đó, tiếp tục đi. Ai ở trong chúng ta đang bôn ba chạy tới chạy lui tìm chỗ này chỗ nọ mà không có mục đích sống, không có sự chờ đợi, không có chỗ thành tâm này, ngừng lại, nối kết lại, bởi vì Chúa gặp những người chờ Chúa. Bước tới phần nữa đó là chờ đợi để gặp gỡ Chúa. Điểm này thì mặc dầu cái câu đơn giản là chờ đợi để gặp gỡ, nhưng mà nó gói ghém tất cả những cái sự màu nhiệm ở đây. Vậy người cảm bởi Đức Thánh Linh vào đền thờ lúc có cha mẹ đem con trẻ là Giê-xu đến để làm trọn cho Ngài các thường lệ mà luật pháp đã định. Một lần nữa Luca nhắc cho rõ ràng. Thì người bồng ẵm con trẻ mà ngợi khen Đức Chúa Trời rằng: Lạy Chúa, bây giờ xin Chúa cho tôi tớ Chúa được qua đời bình an theo như lời Ngài, vì mắt tôi đã thấy sự cứu vớt của Ngài mà Ngài đã sắm sửa đặng làm ánh sáng trước mặt muôn dân, soi khắp thiên hạ và làm vinh hiển cho dân Israel là dân Ngài.
Lời của Simeon cầu nguyện rất là đặc biệt, rất là sâu nhiệm.
Thứ nhất là tôi tưởng tượng không biết là lúc mà ông bồng con trẻ trong tay thì sự xoáy động của lòng ông như thế nào. Tất cả những sự mình sống cho, bây giờ cái lời hướng của Chúa, Chúa đã ban cho mặc khải trong lòng. Mình sống cho cái ngày này, bây giờ cái ngày này nó nằm trong tay. Chính mình được ban cho điều lời Chúa đã hứa. Điều đó chắc chắn là một phước hạnh rất lớn cho Simeon. Cho nên ông nói về điểm đó, ông nói lại: Chúa, bây giờ xin cho tôi tới Chúa được qua đời bình an. Tôi không tìm kiếm gì hơn. Đây là tột đỉnh của đời sống tôi được. Tôi đã gặp Chúa, tôi đã trọn thành ở trong mọi sự mong đợi của tôi đối với Chúa. Và xin Chúa, bây giờ con thỏa lòng rồi, giờ sao cũng được, đời sống con tới đâu cũng được. Hồi hôm tôi suy nghĩ cầu nguyện qua đó và tôi nói:
Gặp gỡ Chúa có phải là hoài bão tối quan trọng với mình hay không?
Nghĩa là lời lẽ của mình có nói là lại Chúa cho con, gặp Chúa cho con, đến sự thờ phượng Chúa.
Nhưng thực sự đây có phải là hoài bão thâm sâu, sự đeo đuổi hết lòng của mình hay chăng?
Hay là gặp Chúa thì cũng tốt, gặp Chúa thì cũng phước hạnh, nhưng mà vẫn còn đeo đuổi cái chuyện gì hơn? Có thể nào chúng ta qua điều học biết này, nhận biết và xác định lại một điều rằng nếu chuyện mà chúng ta đeo đuổi ở trong Chúa qua đức tin là chuyện duy nhất, là chuyện cao hơn hết, là điểm mà nó khuấy động chúng ta sâu thẳm hơn hết, thì ở đây chúng ta mới có thể thông hiểu được một điều, sự vui mừng của Simeon. Và chúng ta cần hiểu điều đó, bởi vì mọi điều khác tìm kiếm sẽ bị mất đi, sẽ không còn lại gì, chỉ có tìm kiếm ở trong Chúa mà thôi. Chữ lạy Chúa đó, chỉ muốn thấy được thái độ của Simeon.
Chữ mà Simeon dùng để xưng hô với Chúa, lạy Chúa, nếu dịch chính xác thì phải dịch lạy đấng tể trị.
Bây giờ ông dùng một chữ khác, chứ ông không có dùng chữ thường xuyên mà chúng ta thường cầu nguyện là lạy Chúa. Ông dùng chữ là, để tôi dịch nghĩa đen, lạy đấng độc tài. Lạy đấng mà nắm toàn quyền tể trị trên con.
Simeon hiểu rõ một điều như thế này, đó là chữ Chúa là chữ dùng trong liên hệ giữa chủ và nô lệ.
Nhưng mà ông muốn nói một điểm về sự hiểu biết và lòng vâng phục của ông. Lạy Chúa, Chúa là đấng toàn quyền, Chúa là đấng tể trị trên mọi vật, và con hiểu điều đó, con đã sống trong ngày tháng đó, con đeo đuổi mọi điều ở dưới đức tin đó. Cho nên lạy Chúa, bây giờ con tới và con thưa với Chúa rằng trong sự tể trị toàn vẹn của Chúa, Chúa làm điều mà Chúa hứa, Chúa làm công việc mà Chúa thấy đẹp lòng Chúa, cho nên con thỏa lòng ở trong điều đó. Cho tới khi mà chúng ta có thể hiểu biết và đáp ứng với Chúa như là Simeon, chúng ta mới có thể được yên nghỉ trong Chúa. Lạy Chúa, Chúa làm điều gì theo ý định đời đời của Chúa đều là điều con muốn, cho nên bây giờ xin Chúa theo như lời Ngài đã làm, đã định cho con được bình an. Vì sao? Không phải là chỉ là vì con đã được thỏa nguyện thôi, không phải là vì đó là chuyện cá nhân của con. Vì sao? Vì con mắt tôi đã thấy sự cứu vớt của Ngài, mà Ngài đã sắm sửa đặng làm ánh sáng trước mặt muôn dân. Con thấy là đây không phải là chuyện cá nhân thôi, chuyện con đeo đuổi Chúa, sống cho Chúa không phải là chuyện cá nhân. Dĩ nhiên nó có phần đó, nhưng mà ông không nói là bây giờ con được bồng, con trả rồi, chờ tới giờ bồng rồi thôi. Ông nói vì sao? Vì cái hình ảnh này đưa tới một cái lời hứa mà lòng con mong đợi, mà chương trình của Chúa đã bày tỏ ra, lời hứa của tất cả mọi điều mà Chúa ban cho, đó là sự cứu rỗi của Chúa cho nhân loại. Cho nên vấn đề nặng lòng của Simeon không phải là chỉ cho con, nhưng mà sự nặng lòng của Simeon là cho chương trình của Chúa được thực hiện. Và khi con thấy cái chương trình đó thực hiện và con có một phần ở trong đó, là cả một sự thỏa lòng lớn. Vì con mắt tôi đã thấy sự cứu vớt của Ngài, vì Chúa đã làm chương trình mà Chúa hứa.
Sự cứu rỗi nhiệm màu của Chúa đã được ban cho.
Ở trong đấng này, con trẻ này, bây giờ con nắm trong tay, con thấy được và con cảm ơn Chúa vì Chúa đã thực hiện điều đó. Đời sống của Simeon đi cái con đường bình thường chờ đợi, nhưng mà chờ đợi với cái gọi là ý cha được nên, chứ không phải là chờ đợi là điều con muốn để được hành, với tất cả sự vinh hiển của Chúa ở trong đó. Nói rằng Ngài đã sắm sửa đặng làm ánh sáng trước muôn dân, soi khắp thiên hạ và làm vinh hiển cho Israel là dân Ngài. Ông có một cái nhìn rộng lớn với chương trình của Chúa cho thế giới, và ông hiểu về điều mà Chúa muốn sử dụng dân sự của chính ông, và điều đó là điều làm cho ông sống động ở trong Chúa.
Có lẽ điểm này đem lại cho chúng ta một sự nhắc nhở, đó là nhiều khi cái nhìn đức tin của chúng ta quá hạn hẹp chăng, quá giới hạn về mình, cho mình, nhưng không nối kết được chương trình lớn của Đức Chúa Trời hay chăng?
Sự trông đợi của mình về phước hạnh của Chúa là cho con được bình an, cho nó lớn lên,
học giỏi, vô trường tốt, công ăn việc làm đầy đủ, không bị ảnh hưởng của những người xấu trong xã hội.
Dĩ nhiên có phần đó mình cũng phải trông đợi Chúa đó, nhưng mà rồi xin Chúa cho công ăn việc làm, xin cho công việc của con hội thánh được tăng trưởng.
Nhưng cái nhìn về mục đích Chúa phải lớn hơn, và gánh nặng về
công việc Chúa nó phải xoáy động thường xuyên hơn. Vì sao? Vì nếu không, tôi tưởng mình không có sống chờ đợi lâu, không có đeo đuổi cách thỏa lòng như là Simeon được.
Cho tới khi mình khám phá,
mình thấy được là cái chương trình của Chúa quan trọng hơn hết, cho chính mình dự phần ở trong đó. Với bà Anna thì chúng ta chỉ thấy rằng thình lình, lúc đó không biết là bà được ai gọi hay là Chúa nói như thế nào, bây giờ bà được đem vào trong kinh nghiệm của sự gặp gỡ Chúa và đến đó với tất cả sự ngợi khen Đức Chúa Trời và nói chuyện về con trẻ với mọi người trong đợi sự giải cứu của thành Jerusalem. Nên chúng ta muốn bước tới phần kế tiếp là ở trong sự chờ đợi này và trong sự thờ phượng này dẫn tới kinh nghiệm kết quả đời đời. Về Simeon thì cha mẹ con trẻ lấy làm lạ về mấy lời người ta nói về con. Simeon chúc phước cho hai vợ chồng, nói với Marie mẹ con trẻ rằng: đây, con trẻ này đã định làm một cớ cho nhiều người trong Israel vấp ngã hoặc dấy lên và định làm một dấu gây nên sự cãi vã. Simeon hiểu một điều rằng sự ban cho của Chúa, tin mừng của Chúa mà ông chờ đợi với tất cả điều này, nó sẽ tới như là một con dao cắt đi và phân biệt ra những người sống chờ đợi Chúa và những người sống thờ ơ, bỏ qua. Và hai điều mà sẽ xảy ra khi đối diện với lại cái tin mừng của Đức Jesus Christ và sự ban cho của Đức Chúa Trời, đó là con trẻ này sẽ là lý do, con trẻ này sẽ là trung tâm điểm. Trung tâm điểm cho điều gì? Là cớ cho nhiều người vấp ngã hay là dấy lên. Đối diện với lại tin mừng của Đức Jesus Christ ở trong sự gọi mời của lời của Chúa sẽ có hai điều phân biệt, đó là những người sẽ được đứng trong đức tin và vì cớ càng hiểu biết bao nhiêu càng sẽ được dấy lên, được lớn lên, được tăng tiến, được vui mừng, được thành trọn ở trong đời sống của mình, hoặc là những người đó sẽ là vì điều đó mà bị vấp ngã hoặc thờ ơ hoặc bỏ đi. Thường ở đây thì nói là nhiều người trong Israel, dân sự Chúa chờ đợi chứ không phải không, nhưng mà khi họ chờ đợi và khi mà chờ đợi và gặp Chúa rồi thì cũng có cái sự phân biệt nữa. Tức là sự phân biệt nó đi thẳng từ bên ngoài tới bên trong, tới những người biết không biết, tới những người chờ với tất cả những lý do khác nhau. Nếu mà đem vào trong sự áp dụng của chúng ta cũng có thể thấy được điều đó, rằng với tất cả những tin mừng về Đức Chúa Jesus Christ, với tất cả những điều mà Chúa được ban cho trong lời của Ngài, sự dồn dập của tin mừng ngày tháng đức tin, thì nó cũng sẽ có phân biệt hai điều: những người chọn đứng trong đó lớn lên và những người vì cớ những điều đòi hỏi đó sẽ từ từ bị vấp ngã và đẩy ra. Và thưa anh chị em, đó là điểm mà chúng ta muốn cẩn trọng để dự phần ở trong những người được dấy lên, trở thành những người mà trong sự phân biệt này định làm một dấu gây nên sự cãi vã. Vì sao? Ở trong tấm lòng của nhiều người sẽ được bày tỏ ra. Bày tỏ điều gì? Những người sống chờ đợi Chúa hay là người sống đi theo con đường riêng của mình. Đó là nói chung. Simeon nói thêm về cá nhân, về phần ngươi, tức là về phần Mary: có một thanh gươm sẽ đâm thấu qua lòng ngươi. Có một thanh gươm đâm thấu qua lòng ngươi. Rồi nói tiếp nữa là ấy vậy tư tưởng trong lòng nhiều người sẽ được bày tỏ. Ở phía trên thì chúc phước cho cha mẹ đem con lên, đặt tên cho con, được chúc lành. Có người chạy tới chờ đợi bao nhiêu năm, vui mừng ở trong đó. Nhưng mà đời sống của những người đứng ở trong chương trình của Chúa cũng dự phần ở trong cái kết quả này. Với Marie, con đường của bà đi ở trong những ngày tháng tới sẽ là những ngày hết sức là đau khổ ở trong kinh nghiệm của mình. Ở đây nói về tương lai của bà khi Chúa Giêsu Christ bị đóng đinh trên cây thập tự. Nhưng mà có lẽ trước đó nữa là trong thời gian sống với Chúa, trong thời gian mà phải nuôi đấng tể trị đời đời, đấng thánh khiết đời đời, con mình là đấng vô tội, mình là người có tội. Ở trong điều đó có lẽ rất nhiều cái sự xoáy động đau lòng của Marie phải đối diện. Và tức là ngay cả khi Chúa chết và làm thành chức vụ của Chúa, Marie dự phần hết sức là thâm sâu ở trong đó. Cái sứ điệp của Chúa đến xoáy động trong nhiều người nhiều cách. Ở đây chúng ta thấy rằng sẽ phân biệt ra những người thuộc về Chúa và những người không. Với bà Anna thì sau khi đã khám phá và gặp gỡ Chúa thì bà thành toàn cái đời sống của mình bằng cách nói rằng nói chuyện về con trẻ với mọi người trong đợi sự giải cứu của thành Jerusalem. Bà nói lên sự vui mừng ở đây, dĩ nhiên khi đã tìm thấy và thì nói với ai? Ngay cả trong cái sự rao truyền của tin mừng này thì Kinh Thánh cũng đưa ra một chỗ là sẽ không phải là cái tin mừng này được đón nhận bởi tất cả mọi người ở Jerusalem đâu, của những người trông đợi, của những người chờ đợi. Có những người ở trong thành Jerusalem đó là người trông đợi và tin mừng này đến với họ và họ sẽ đáp ứng. Có những người là mình có đem tin mừng tới lai vô lỗ tai họ, họ cũng để đó đi. Cho nên đời sống của sự trông đợi Chúa cũng vậy, là chúng ta sẽ sống thành tâm, sống chờ đợi, khi nào có cơ hội tới như ở đây sẽ rao truyền ra và hiểu biết rằng có những tấm lòng chờ đợi sẽ đón nhận. có những người sẽ khước từ. Cuộc đời chờ đợi đó dẫn cho chúng ta tới một khía cạnh, như tôi nói, của cái hình ảnh của Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu sanh ra, sự rao báo âm thầm qua Mary Joseph, qua các kẻ chăn chiên, qua ba bác sĩ ở phương xa, bây giờ qua hai người lớn tuổi âm thầm sống cái cuộc đời của mình gọi là bên lề. Và bây giờ Chúa dồn lại để làm gì? Để cho thấy rằng con trẻ sanh ra là đấng phải được thờ phượng. Đây là con trẻ sinh ra trong tin mừng đời đời, trong sự ban cho lớn của Chúa. Và đây là những người gặp được Chúa. Vì sao? Vì họ đã chờ trông, vì họ đã thờ phượng, vì họ đã bước đi trong sự âm thầm của phát triển đức tin trong ngày tháng Chúa ban cho, đeo đuổi mục đích mà họ hiểu biết từ lời của Chúa, gặp gỡ Chúa trong lẽ thật của chính Ngài và sống ở trong kết quả của sự gặp gỡ đó. Nhắc nhở cho chúng ta, không phải chỉ trong mùa lễ này, nhưng mà tôi tưởng thiết lập lại cho đời sống của chúng ta trong sự thờ phượng trước mặt Chúa. Chúng ta có ngày hôm nay để sống cho Chúa. Ngày đó có thể là âm thầm, hay là ngày đó là ngày thình lình Chúa gặp, hay là trong mọi sự Chúa ban cho. Trong sự chờ trong Chúa, chúng ta mới gặp được Chúa. Cả thành Jerusalem ở bên ngoài, sinh hoạt bình thường, có hai người, già nua, yên lặng. Trong ngày khi Chúa, bởi vì sự vâng phục của cha mẹ ở trong luật pháp Chúa, đến cả một cái sự màu nhiệm gặp lại của chương trình của Chúa, để Chúa được sáng danh và con dân của Chúa ở đây Simeon và Anna được thỏa lòng ở trong con đường sống của mình. Xin Chúa cũng cho chúng ta mỗi người gặp Chúa một cách rõ ràng con đường chờ đợi của chúng ta trước mặt Chúa. Nếu chúng con phải chờ dài lâu mới gặp được Chúa, thì điều đó có phải là sự xoáy động rõ ràng cho chúng con bây giờ hay không? Nếu sự xoáy động đó rõ ràng hay không, tùy theo chúng con hiểu biết sự vinh hiển, sự đời đời, sự giá trị cao cả của Chúa xứng đáng, thì chúng con có thể sống nguyên cuộc đời của chúng con chỉ để đóng góp vào trong sự vinh hiển của Chúa khi Chúa dùng chúng con. Và Chúa, nhiều khi chúng con bôn ba nhiều chuyện, vấn đề hết sức căn bản để Chúa có thể dùng chúng con trong tấm lòng trung tín, chờ đợi, yên lặng, sống trong hoàn cảnh của mình, đeo đuổi Chúa cách hết lòng. Ngay cả trong sự yên lặng, tối tăm của ngày tháng cũng có thể bày tỏ ra ánh sáng của đức tin để nói lên sự lớn, sự vinh hiển, sự đẹp đẽ của Chúa của chúng con. Xin Chúa giúp để cho chúng con có thể học biết những điều này, thực hành trong ngày tháng của chúng con, đi con đường mà Chúa dành cho mỗi chúng con. Nếu có sự thúc giục bày tỏ rõ ràng, xin Chúa cho chúng con đeo đuổi cách hết lòng. Nếu ngày tháng của chúng con là những ngày kiên ăn, cầu nguyện, và Chúa sử dụng tùy theo thời điểm Chúa, và Chúa, khi Chúa gọi, xin Chúa cho chúng con được sẵn lòng. Chúng con nói về tin mừng đời đời này, và hiểu biết rằng sẽ có một sự phân định rõ ràng cho chính chúng con, và cho những người nghe chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện với Chúa.
Mỗi khi nhớ lại, con tạ ơn Chúa đã yêu mến con, giúp con mỗi ngày. Từ tối u đến tối, Chúa đem hạnh phúc cho đời. Ngày đến trong cõi đời, rồi cha yêu con xa xa, con lo Chúa, ôi Ngài kéo con bên nhau. yêu con bao la thiết tha, Chúa nghe từng tiếng tim của con, tình Chúa thiết tha tuyệt vời. Sáng nay thức dậy con cầu xin Chúa giúp con biết yêu Chúa thêm mỗi ngày. Cha thêm lên đến khi lá thu thôi lìa cành, cho con luôn yêu mến cha đến khi đồi núi không còn cay và đến thiên thu, cho con yêu cha thêm lên đến khi ánh dương không còn rõ, xin cho con yêu mến cha đến khi của đất thôi ngừng quay và tới
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Mau Đến Tôn Thờ dựa trên nền tảng Kinh Thánh liên hệ đến lẽ đạo về sự thờ phượng. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài Nguồn Sống .com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.